Như vậy, chẳng có hạng Bồ Tát nào để dạy Bát Nhã Ba La Mật cả. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, sắc là giả danh, dẫn đến thức là giả danh, sắc giả danh chẳng phải là sắc, dẫn đến thức giả danh chẳng phải là thức. Vì sao? Vì danh và danh tướng đều là tánh không. Nếu danh và danh tướng đều là không, thì Bồ Tát chẳng phải là Bồ Tát. Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ Tát chỉ là giả danh. Đàn Ba La Mật chỉ là danh tự. Trong danh tự chẳng có đàn Ba La Mật, trong đàn Ba La Mật chẳng có danh tự. Dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh tự. Trong danh tự chẳng có Bát Nhã Ba La Mật, trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có danh tự. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát chỉ là giả danh. Nội không chỉ là danh tự, trong danh tự chẳng có nội không, trong nội không chẳng có danh tự. Dẫn đến vô pháp hữu pháp không chỉ là danh tự. Trong danh tự chẳng có vô pháp hữu pháp không, trong vô pháp hữu pháp không chẳng có danh tự. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát chỉ là giả danh. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp chỉ là danh tự. Các tam muội môn, các đà la ni môn dẫn đến nhất thiết chủng trí chỉ là danh tự. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát chỉ là giả danh. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, ngã rốt ráo bất khả đắc thì làm sao mà có sanh được? Dẫn đến tri giả, kiến giả rốt ráo bất khả đắc thì làm sao mà có sanh được? Nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ đều rốt ráo bất khả đắc thì làm sao mà có sanh được? Đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật rốt ráo bất khả đắc thì làm sao mà có sanh được? Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp rốt ráo bất khả đắc thì làm sao mà có sanh được? Các tam muội môn, các đà la ni môn dẫn đến nhất thiết chủng trí rốt ráo bất khả đắc thì làm sao mà có sanh được? Thanh văn bích chi Phật, Bồ Tát Phật rốt ráo bất khả đắc thì làm sao mà có sanh được? Lại nữa, nếu có pháp trước thì mới có pháp sau sanh. Nay pháp thể vốn là không thì làm sao mà có sanh được? Bởi nhân duyên vậy nên nói ngã cùng hết thảy pháp đều là rốt ráo bất sanh. Luận hỏi: tâm và tâm sở là vô hình nên chẳng có thể thấy được, còn sắc có tướng có hình thì sao cũng nói sắc làm vô biên? Đáp: vì sắc pháp là vô sở xứ nên làm vô sắc là bất khả đắc, làm vô biên vậy. Do có trù lượng, có chấp xa gần nặng nhẹ mà phàm phu mới nói sắc có biên bờ. Phật dạy bốn đại đều là vô sở xứ nên chẳng có biên bờ. Vì sao? Vì chẳng có thể dùng năm thức mà trù lượng về các đại được, chẳng có thể dùng đấu, dùng cân mà đo lượng các đại được. Bởi vậy nên nói sắc làm vô biên. Lại nữa, sắc quá khứ bất khả đắc, sắc hiện tại bất khả đắc, sắc vị lai bất khả đắc, nên nói sắc làm vô biên, chẳng có bờ trước, chẳng có bờ sau, chẳng có chặng giữa. Lại nữa, biên bờ của sắc chỉ là giả danh, đây là do phân biệt mà có. Nếu sắc tán hoại thì biên bờ là bất khả đắc. Vì sao? Vì các pháp chẳng có định tướng vậy. Lại nữa, vô di pháp là bất sanh, bất diệt, nên khi quán được sắc là không thì biết rõ vô số, vô lượng, vô biên sắc pháp cũng đều là không, cũng đều ví như hư không, cũng đồng là tướng vô di vậy. Như vậy, Bồ Tát cũng như hết thảy pháp đều là bất khả đắc. Bởi vậy, nên nói năm ấm vô biên thì Bồ Tát cũng vô biên. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp vô biên thì Bồ Tát cũng vô biên. Nên biết, do tâm phân biệt mà giả thi thiết ra các pháp, lại do năm ấm là vô số, vô lượng, vô biên, là bất khả đắc, nên chẳng thể nói sắc, dẫn đến thức là Bồ Tát được. Lại cũng nên biết, nếu ly các tâm sở pháp thì sắc chỉ làm vô tình, chỉ ví như cây cỏ gạch ngói, nên chẳng thể gọi sắc là Bồ Tát được. Trái lại, nếu tâm và tâm sở ly sắc thân thì chẳng có chỗ y chỉ, nên cũng chẳng thể gọi sắc là Bồ Tát được. Bồ Tát quán sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, 18 không, 10 lực, 18 bất cộng pháp, như pháp tánh thực tế, bất khả tư nghị tánh, ba giải thoát môn, hết thảy các tam muội môn và đà la ni môn, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, ba thừa pháp, đều là tự tướng không cả. Bồ Tát đại quán sáu pháp ba la mật và sáu pháp ba la mật tướng, năm ánh và năm tướng, 12 nhập và 12 nhập tướng, 18 giới và 18 giới tướng, dẫn đến quán nhất thiết trí và nhất thiết trí tướng, nhất thiết chủng trí và nhất thiết chủng trí tướng, quán thanh văn và thanh văn tướng, bích chi Phật và bích chi Phật tướng, Bồ Tát và Bồ Tát tướng, Phật và Phật tướng đều là tự tướng không cả. Người tu hành quán thường, quán vô thường có thể vào được một môn, hai môn, dẫn đến vào được vô lượng môn, được nhất thiết chủng trí. Tuy nhiên, nếu muốn tầm cầu Bồ Tát, thì Bồ Tát là bất khả đắc. Vì sao? Vì ngay tự pháp đã là không, thì tha pháp cũng là không. Như trên đã nói, sắc ở trong sắc là bất khả đắc, thọ ở trong thọ là bất khả đắc, sắc ở trong thọ là bất khả đắc, thọ ở trong sắc là bất khả đắc, dẫn đến bát nhã ba la mật ở trong bát nhã ba la mật là bất khả đắc, giáo hóa ở trong giáo hóa là bất khả đắc. Vì sao? Vì Bồ Tát chỉ là danh tự. Đã là danh tự thì Bồ Tát cũng như năm ấm là tán hoại, là tịch diệt, là như hư không vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát chỉ là giả danh, ví như nhà quyển thuật hóa tác ra các quyển vật, quyển sự, rồi dùng các danh tự mà đặt tên cho các sự vật ấy. Ngài Tu Bồ Đề nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng, chẳng phải chỉ riêng Bồ Tát là giả danh, mà năm ấm cũng là giả danh. Trong giả danh thì tướng của giả danh pháp ấy là bất khả đắc. Đây là xét về đệ nhất nghĩa vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bồ Tát là phi Bồ Tát, người thực hành sáu pháp ba la mật, được nhất thiết chủng trí gọi là Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát cũng như Bồ Tát pháp cũng đều là danh tự, là không, là vô sở hữu. Hết thảy các pháp đều bình đẳng tánh. Thế nhưng người thế gian đã gượng ép đặt cho mỗi pháp một tên riêng, mà chẳng biết rằng hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh và đều chẳng phải thật có. Trước đây đã nói ngã và danh tự ngã là rốt ráo bất sanh. Nên Ngài Tu Bồ Đề nói rõ về chúng sanh không và pháp không, nhằm phá các chấp về ngã và pháp. Vì sao? Vì ngã bất khả đắc, dẫn đến tri giả, kiến giả bất khả đắc, nên chẳng làm sao mà có sanh được. Sắc dẫn đến thức bất khả đắc, nên chẳng làm sao mà có sanh được. Nhãn dẫn đến ý bất khả đắc, nên chẳng làm sao mà có sanh được. Nhãn thức dẫn đến ý thức bất khả đắc, nên chẳng làm sao mà có sanh được. Nhãn xúc dẫn đến ý xúc bất khả đắc, nên chẳng làm sao mà có sanh được. Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ bất khả đắc, nên chẳng làm sao mà có sanh được. Các tam muội, các đà la ni dẫn đến thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, Phật đều bất khả đắc, nên chẳng làm sao mà có sanh được. Vì sao? Vì nếu các pháp trước mà có, thì mới có thể nói có các pháp sau sanh ra được. Do vì pháp thể vốn đã là không thì chẳng có thể nói có pháp tự sanh ra được vậy. Kinh: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, vì sao ngã và các pháp đều là tự tánh không? Ngã và các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nên là tự tánh không. Sắc dẫn đến thức do duyên hòa hợp sanh, nên là tự tánh không. Sắc dẫn đến pháp do duyên hòa hợp sanh, nên là tự tánh không. Nhãn dẫn đến ý do duyên hòa hợp sanh, nên là tự tánh không. Nhãn thức dẫn đến ý thức do duyên hòa hợp sanh, nên là tự tánh không. Nhãn xúc dẫn đến ý xúc do duyên hòa hợp sanh, nên là tự tánh không. Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, do duyên hòa hợp sanh nên là tự tánh không. Địa chủng dẫn đến thức chủng do duyên hòa hợp sanh nên là tự tánh không. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật do duyên hòa hợp sanh nên là tự tánh không. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp do duyên hòa hợp sanh nên là tự tánh không. Vì sao các pháp vô thường mà chẳng đoạn diệt? Sắc dẫn đến thức làm vô thường mà chẳng đoạn diệt. Cũng như vậy, hết thảy pháp đều là vô thường mà chẳng đoạn diệt. Do vì vô thường tướng, cũng tức là động tướng, là không tướng vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói hết thảy pháp đều là vô thường mà chẳng đoạn diệt. Vì sao các pháp là phi thường, phi diệt? Sắc dẫn đến thức là phi thường, phi diệt. Cũng như vậy, hết thảy pháp đều là phi thường, phi diệt. Do vì tánh của các pháp tự là như vậy nên nói hết thảy pháp đều là phi thường và cũng là phi diệt. Vì sao các pháp là rốt ráo bất sanh? Sắc dẫn đến thức là phi tác pháp, là chẳng phải pháp được tạo tác ra. Cũng như vậy, hết thảy pháp đều là phi tác pháp, đều chẳng phải pháp được tạo tác ra. Do vì tác giả là bất khả đắc, chẳng có tác giả làm ra các pháp, nên nói hết thảy pháp là rốt ráo bất sanh. Vì sao sắc rốt ráo bất sanh? Thì chẳng phải là sắc dẫn đến thức rốt ráo bất sanh, thì chẳng phải là thức. Sắc là tánh không, dẫn đến thức là tánh không. Tánh không có nghĩa là vô sanh, vô trú, vô dị, vô diệt. Cũng như vậy, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, đều là tánh không. Và tánh không có nghĩa là vô sanh, vô trú, vô dị, vô diệt. Bởi nhân duyên vậy, nên đối sắc rốt ráo bất sanh thì chẳng phải là sắc, dẫn đến thức rốt ráo bất sanh thì chẳng phải là thức. Vì sao nói nếu các pháp rốt ráo bất sanh thì có nên dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát chăng? Rốt ráo bất sanh tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là rốt ráo bất sanh. Rốt ráo bất sanh và bát nhã ba la mật là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi nhân duyên vậy nên tôi bạch Phật, nếu các pháp rốt ráo là bất sanh thì có nên dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát chăng? Vì sao nói ly rốt ráo bất sanh thì chẳng có Bồ Tát hành vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với bát nhã ba la mật, chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với Bồ Tát. Vì sao? Vì rốt ráo bất sanh, bát nhã ba la mật và Bồ Tát là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bồ Tát cũng chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì rốt ráo bất sanh, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến nhất thiết chủng trí là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi nhân duyên vậy, nên nói ly rốt ráo bất sanh thì chẳng có Bồ Tát hành chư thượng Bồ Đề. Vì sao nói nếu Bồ Tát nào nghe nói lời này mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì đó là Bồ Tát Ma Ha Tát hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát Ma Ha Tát hành bát nhã ba la mật chẳng thấy có tướng hay biết về các pháp, vì biết rõ các pháp đều là như mộng, như huyễn, như diệm, như ảnh, như hóa. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát nghe nói các pháp này mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Luận theo như trên đây thì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là tự tướng không, nên dùng tánh không để phá các chấp về tự tướng của các pháp. Ngài Tu Bồ Đề nói các pháp do duyên hòa hợp sanh nên đều là tự tướng không. Do năm ấm hòa hợp mà có Bồ Tát, có Bồ Tát danh tự, có Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật, có Bồ Tát hành các thiện pháp. Thế nhưng hết thảy các pháp đều chỉ là giả danh, đều là tự tướng không cả. Ví như mắt thấy cảnh, phải hội đủ các duyên hòa hợp như nhãn căn duyên sắc trần, phải nương vào ánh sáng, phải có đủ quảng hư không, lại phải có thêm bao nhiêu thứ duyên khác mới thành tựu được sự ấy. Bởi vậy nên nói pháp thấy là rốt ráo không, là như mộng như huyễn, dẫn đến hết thảy các pháp cũng đều là như mộng như huyễn cả. Lại nữa, nên biết hết thảy pháp đều chẳng phải thường vô thường, chẳng phải đoạn vô đoạn. Nói vô thường là nhằm phá chấp thường, còn nói vô đoạn là nhằm phá chấp đoạn. Chấp thường còn và chấp đoạn diệt đều là các kiến chấp điên đảo. Nếu Bồ Tát biết rõ các pháp như vậy thì vào được thật tướng môn. Nên Ngài Tu Bồ Đề nói, vô thường tướng là động tướng, là không tướng vậy. Lại nữa, nên biết năm ánh là rốt ráo bất sanh, vì tướng sanh là bất khả đắc, dẫn đến năm ánh chẳng phải là tác pháp, vì tác giả là bất khả đắc. Vì sao? Vì sắc là phi sắc, là chẳng phải sắc, dẫn đến thức là phi thức, là chẳng phải thức. Nơi đây, Ngài Tu Bồ Đề muốn nói, sắc do duyên hòa hợp sanh là tự tướng không, là vô tướng, là pháp vô sanh, vô trú, vô dị, vô diệt, dẫn đến thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là như vậy cả. Lại nữa, tướng bất sanh chẳng phải là tướng hữu vi, nên pháp vô sanh nhiếp về vô vi pháp. Hết thảy các pháp cũng đều rốt ráo bất sanh như vậy cả. Hỏi, nếu các pháp là rốt ráo bất sanh thì còn dạy Bát Nhã Ba La Mật cho ai được nữa? Đáp, rốt ráo bất sanh chính là thật tướng pháp, mà thật tướng pháp chính là Bát Nhã Ba La Mật vậy. Hỏi, Bồ Tát cũng rốt ráo bất sanh, như vậy làm sao mà giáo hóa Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát được? Đáp, nếu ly rốt ráo bất sanh mà có Bồ Tát thì mới nói có pháp Bát Nhã Ba La Mật để giáo hóa cho Bồ Tát. Vì sao? Vì rốt ráo bất sanh, Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Hỏi, nếu như vậy thì vì sao còn dạy cho người hành đạo phải ly rốt ráo bất sanh? Đáp, như trên đây đã nói, nếu Bồ Tát nào nghe nói lời này mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết đó là Bồ Tát Ma Ha Tát đã vào được thật tướng của các pháp. Ở trong đó, Bồ Tát chẳng còn thấy có chúng sanh, chẳng còn thấy ngã, dẫn đến chẳng còn thấy tri giả, kiến giả, chẳng còn thấy có người thuyết pháp, có người nghe pháp, chẳng còn thấy có tà thuyết, có chánh thuyết. Vì sao? Vì đã biết rõ hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh. Khi hội đủ duyên hòa hợp thì có sanh, khi các duyên ly tán thì có diệt. Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là hư vọng, là như huyễn, là chẳng có định tướng, là bất sanh bất diệt. Bởi vậy nên dù phải chết các thời, dù phải đọa vào địa ngục, Bồ Tát vẫn giữ tâm bất động, chẳng hề sanh sợ hãi. Ví như người nằm mộng thấy bao nhiêu cảnh tượng kinh hoàng, sanh tâm sợ hãi, nhưng khi vừa tỉnh mộng là liền biết rõ cảnh trong mộng chỉ là hư vọng, khiến các nỗi sợ hãi liền tan biến. Cũng như vậy, người tu hành khi còn vọng tâm, còn bị các pháp thế gian trói buộc thì vẫn còn sợ hãi, nhưng khi đã vào được thật tướng pháp rồi thì sẽ biết rõ các sự việc diễn biến trong thế gian chỉ là những cảnh mộng dài, tương tục nối tiếp, biết rõ hết thảy các cảnh ở thế gian chỉ là hư vọng, chẳng thật có. Lúc bấy giờ thì chẳng còn sợ hãi nữa. Kinh: Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát quán các pháp như vậy nên chẳng thọ sắc, chẳng thấy sắc, chẳng trú sắc, chẳng chấp sắc, chẳng nói đó là sắc. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng đều là như vậy. Đối với nhãn, dẫn đến đối với ý, Bồ Tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng trú, chẳng chấp, chẳng nói đó là nhãn, dẫn đến chẳng nói đó là ý. Đối với đàn Ba La Mật, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng trú, chẳng chấp, chẳng nói đó là đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng nói đó là Bát Nhã Ba La Mật. Đối với nội không, dẫn đến đối với vô pháp hữu pháp không, Bồ Tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng trú, chẳng chấp, chẳng nói đó là nội không, dẫn đến chẳng nói đó là vô pháp hữu pháp không. Đối với bốn niệm xứ, dẫn đến đối với 18 bất cộng pháp, Bồ Tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng trú, chẳng chấp, chẳng nói đó là bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng niệm đó là 18 bất cộng pháp. Đối với các tam muội môn, các đà la ni môn, dẫn đến đối với nhất thiết chủng trí, Bồ Tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng trú, chẳng chấp, chẳng nói đó là tam muội môn, là đà la ni môn, dẫn đến chẳng nói đó là nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy sắc, dẫn đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí. Vì sao? Sắc chẳng sanh thì chẳng phải là sắc, dẫn đến thức chẳng sanh thì chẳng phải là thức, nhãn chẳng sanh thì chẳng phải là nhãn, dẫn đến ý chẳng sanh thì chẳng phải là ý, đàn ba la mật chẳng sanh thì chẳng phải là đàn ba la mật, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh thì chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật, nội không chẳng sanh thì chẳng phải là nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng sanh thì chẳng phải là vô pháp hữu pháp không. Vì sao? Sắc chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến thức chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, nhãn chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến ý chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, đàn ba la mật chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, nội không chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bạch Thế Tôn, bốn niệm xứ chẳng sanh thì chẳng phải là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng sanh thì chẳng phải là 18 bất cộng pháp. Pháp như pháp tánh thực tế bất khả tư nghị tánh chẳng sanh, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh thì chẳng phải là pháp như pháp tánh thực tế bất khả tư nghị tánh, dẫn đến chẳng phải là nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì bốn niệm xứ chẳng sanh dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh và chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bạch Thế Tôn, các pháp bất sanh chẳng sanh là chẳng phải đồng cũng chẳng phải khác, bởi vậy nên pháp bất sanh chẳng sanh là phi pháp chẳng phải pháp, sắc bất sanh là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất sanh là phi nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, sắc chẳng diệt thì chẳng phải là sắc, dẫn đến thức chẳng diệt thì chẳng phải là thức, nhãn chẳng diệt thì chẳng phải là nhãn, dẫn đến ý chẳng diệt thì chẳng phải là ý, đàn ba la mật chẳng diệt thì chẳng phải là đàn ba la mật, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật chẳng diệt thì chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật, nội không chẳng diệt thì chẳng phải là nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không chẳng diệt thì chẳng phải là vô pháp hữu pháp không. Bốn niệm xứ chẳng diệt thì chẳng phải là bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng diệt thì chẳng phải là 18 bất cộng pháp. Pháp như pháp tánh thực tế bất khả tư nghị tánh chẳng diệt thì chẳng phải là pháp như pháp tánh thực tế bất khả tư nghị tánh, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng diệt thì chẳng phải là nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, các pháp bất diệt chẳng diệt là chẳng phải đồng cũng chẳng phải khác, bởi vậy nên pháp bất diệt chẳng diệt là phi pháp chẳng phải pháp, sắc bất diệt là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất diệt là phi nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, pháp bất sanh bất diệt là phi pháp. Vì sao? Vì hết thảy các pháp sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều nhập vào trong pháp số bất nhị. Luận theo lời kinh trên đây, ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng nếu Bồ Tát quán năm ấm đều là không thì sẽ hành được năm chánh quán, có nghĩa là chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng trú, chẳng chấp năm ấm và chẳng nói đó là năm ấm. Bồ Tát biết rõ năm ấm là vô thường, là nơi khởi sanh ra các phiền não thiêu đốt thân, não loạn tâm, nên chẳng thủ năm ấm tướng, cũng chẳng chấp năm ấm tướng. Chẳng phải chỉ quán năm ấm là vô thường, mà Bồ Tát còn quán năm ấm là không, nên chẳng chấp năm ấm tướng, chẳng trú trong năm ấm, chẳng y chỉ nơi năm ấm. Vì sao? Vì khi đã biết rõ năm ấm là không mà móng tâm chấp tánh không ấy, thì liền bị các phiền não quấy nhiễu. Chỉ một niệm cấu, Bồ Tát còn chẳng khởi huống nữa là chấp đắm thân tâm. Bồ Tát biết rõ thân tâm là nguồn gốc của bao nhiêu nghiệp tội. Thân thì chịu đói khát, nóng lạnh, chịu cảnh già, bệnh, chết. Tâm thì chứa nhóm vô lượng ưu bi khổ não, tật đố, sân si, dẫn sanh vô lượng vô biên tội lỗi, khiến chúng sanh phải trôi lăn mãi trong các nẻo đường sanh tử. Vì chúng sanh chẳng biết rõ các pháp đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, nên chẳng hề có được tự tại. Bồ Tát ở nơi không buông mà chẳng chấp không, cũng chẳng rơi vào các tà kiến, chấp về đoạn và thường, chẳng nói năm ấm là định pháp, dẫn đến chẳng nói nhất thiết chủng trí là định pháp, vì biết rõ các pháp đều chẳng có định tướng. Vì sao? Vì ở nơi năm ấm mà hành năm chánh quán thì sẽ biết rõ năm ấm tướng là vô sanh tướng, là nhất tướng, là vô tướng, dẫn đến hết thảy các pháp tướng cũng đều là vô sanh tướng, là nhất tướng, là vô tướng cả. Lại nữa, vô sanh cùng Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải hai, chẳng phải khác. Khi vào được vô sanh tâm, làm vào được Bát Nhã Ba La Mật, và ngược lại vào được Bát Nhã Ba La Mật, làm vào được vô sanh tâm. Các pháp đã làm vô sanh tướng thì cũng là vô diệt tướng, nên vô sanh tướng làm vô diệt tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bát Nhã Ba La Mật cùng vô sanh vô diệt là chẳng phải hai, là chẳng phải khác, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Vì sao? Vì hết thảy các pháp tướng đều là nhất tướng, làm vô tướng. Hỏi: vì sao đối sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều nhập vào trong pháp số bất nhị? Đáp: khi chưa phá được sắc thì còn khởi thương ghét, vui buồn, còn sanh các kiết sử, còn chấp đắm nơi sắc. Khi đã phá sắc rồi thì lại sanh tà kiến, chấp sắc là không và trú ở nơi không đó. Nay Phật dạy chư Bồ Tát rằng, Bồ Tát ở nơi sắc mà phải thường hành trí huệ không, mới biết rõ các pháp đều là không và đều là chẳng khác tướng, tức là bất nhị tướng vậy. Bồ Tát phải biết rõ các pháp đều là hư vọng, đều chẳng thật có, chỉ do tâm nhiếp thọ cảnh mà khởi sanh các chấp phân biệt về các pháp, nên biết tâm cảnh vốn bình đẳng, chẳng phải hai, chẳng phải khác, mà phàm phu vọng chấp tợ có hai, có khác vậy thôi. Bồ Tát biết rõ tâm pháp, sắc pháp dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác, như vậy gọi là pháp số bất nhị. Ngài Tu Bồ Đề vì thương xót chúng sanh, vì muốn làm lợi lạc cho chúng sanh mà nói hết thảy các pháp đều nhập vào trong pháp số bất nhị vậy. Hết quyển 52.